Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kính thưa tăng đoàn chùa Giác Ngộ và các quý Phật tử đồng tu. Chủ đề thầy kính gửi đến quý vị trong kỳ sám hối tối nay là làm chủ số phận không khó. Trước khi tiến hành làm một vấn đề gì đó, nếu các bạn nghĩ rằng tôi không thể làm được, các bạn đã thất bại hết 80%. Sự cường điệu quá hay là tự khó khăn hóa một sự việc nào đó đó sẽ làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng. Làm chủ vận mệnh đó là mục đích mà những người tu học Phật đó cần phải đạt được. Theo đó đó, có được cuộc sống hạnh phúc và an vui. Nhận thức làm chủ vận mệnh là không khó đó, sẽ giúp cho chúng ta sống rất thoải mái với các mục đích trong tầm tay, nỗ lực và đạt được nó trong đời. Để nỗ lực đạt được mục tiêu này đó, mỗi người hãy cùng suy gẫm đoạn tư tưởng sau đây. Hãy làm chủ tư duy, vì tư duy thể hiện qua lời nói. Hãy làm chủ lời nói, vì lời nói kéo theo hành động. Hãy làm chủ hành động, vì hành động tạo ra thói quen. Hãy làm chủ thói quen, vì thói quen tạo nên nhân cách. Hãy làm chủ nhân cách, vì nhân cách tạo nên số phận. Hãy nhìn thẳng vào mặt mũi của số phận để thấy rằng đó, chúng ta làm chủ được nó, và đó chính là cuộc sống của mỗi người. Đoạn tư tưởng này gợi ý một số ý niệm diễn ra trong tương quan nhân và quả. Khi nhân được hình thành, quả sẽ lần lượt kéo theo sau. Mắc chích nhân quả này đó là một chằng chịt theo công thức: cái này có nên cái kia có, cái này phát sinh nên cái khác phát sinh, cái này không có nên cái kia không có, cái này kết thúc nên cái khác kết thúc. Phật pháp giúp chúng ta nhìn số phận dưới tác động của nhân, duyên và quả, mà điểm khởi phát của nó đó chính là tư duy. Thay vì những người theo tôn giáo nhất thần, đa thần có khuynh hướng lý giải rằng đó, cuộc sống của con người, động vật, số phận, hạnh phúc và khổ đau, mọi cảnh huống tiếp xúc trong đời đó do Thượng Đế tạo ra, các thần linh chi phối, thì người tu học Phật phải thấy rất rõ đó, tâm á, làm đạo diễn, biểu đạt của tâm á, là tư duy. Khi tâm đã đạo diễn một nhận thức nào đó đó, thì kéo theo sao phải là lời nói, hành động, thói quen, nhân cách, lối sống và số phận đó. Dầu có tiến bộ hơn quan niệm thần ý luận, một số người cho rằng đó, số phận đó, là tiến trình ngẫu nhiên, tức là không có mối quan hệ nhân duyên và quả, mọi thứ diễn ra là ngẫu nhiên trong đời thôi. Đây là sự giải thích sai lầm tai hại. Khi đã không thấy được mối quan hệ nhân quả xảy ra giữa chúng ta với người trong họ tộc, làng xóm, bạn bè, người dân, người thân, đối thủ và kẻ thù, tự thân của mỗi người cũng là một tiến trình nhân quả rất là chằng chịt, không có gì là ngẫu nhiên. Chắc chắn là không thể do Thượng Đế sắp xếp an bài ra. Như vậy, làm chủ vận mệnh theo Phật giáo phải bắt nguồn từ việc làm chủ tư duy, làm chủ lời nói, làm chủ hành động, làm chủ thói quen, làm chủ lối sống, làm chủ nhân cách. Đó là quy trình mà chúng ta bắt buộc phải tự huấn luyện mình để đạt được nó. Điều một, làm chủ suy nghĩ. Kinh Pháp Cú kệ số 1 và số 2 đưa ra hai ảnh dụ nói về sự chủ động của tư duy, tức là tâm. Ảnh dụ 1, giống như con trâu, con ngựa, con lừa, con bò kéo xe. Hễ vật kéo xe này đi hướng nào, toàn bộ thùng xe, vật dụng và hành khách chứa đựng hoặc đang ngồi trên xe sẽ được hướng đến chiều hướng đó. Như vậy, khi tư duy có thiên hướng xấu thì lời nói sẽ trở thành xấu, tư duy có khuynh hướng thiện thì lời nói trở nên tích cực. Ảnh dụ 2, khi chúng ta tạo ra một âm thanh, chẳng hạn như là dùng hai bàn tay chập lại thế này, tạo ra một tiếng đớp, thì tiếng đớp đó nó có cái độ ngân vang. Âm thanh nào thì tạo ra âm vang đó. Khi quý vị xuống một cái hang động hay là một cái giếng, nếu quý vị phát ra một câu nói "tôi ghét anh", thì cái âm vang đó tôi ghét anh như dùng cái dùi chuông đánh vào thành chuông, động tác đánh đã dừng lại cách đây là 7-8 giây rồi, tiếng ngân vang vẫn tiếp tục diễn ra. Độ ngân vang vẫn tiếp tục kéo dài gần 1 phút, đang khi động tác dùi chuông chạm vào thành chuông đó đã dừng trước đó 60 giây. Nói cái khác á, tâm đạo diễn các hành vi, cho nên làm chủ cuộc sống phải bắt đầu bằng việc làm chủ tâm. Để làm chủ tâm á, thì Đức Phật dạy chúng ta hãy nhìn sự vật như chúng đang là, rồi nhìn bản thân chúng ta đó như chúng ta đang là, khởi lên một tâm lý giận dữ, đừng vội phát ngôn, vì lúc đó các bạn sẽ nói sai, sẽ nói mít lòng, lời nói khó nghe, lời nói xúc phạm, lời nói va chạm, mà đến lúc đó, toàn bộ tình thân đó bị giết chết. Tương tự khi tâm nghĩ đến sự tham lam thì lời nói của chúng ta cũng theo cái chiều hướng đó, móc quạt rồi lừa đảo, gian dối, đóng kịch, có thể là rất là khéo léo, nhưng rồi đó chúng không chứa được sự thật. Tương tự, bất cứ một tư duy nào được chúng ta nhẩm ở trong tâm, trước sau gì đó cũng được thể hiện qua lời nói. Cho nên á, làm chủ lời nói phải bắt đầu bằng làm chủ sự suy nghĩ của tâm. Ngạn ngữ phương Tây có câu uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Thực ra 7 lần là quá chậm, rơi vào trạng thái chần chừ, do dự, thiếu dứt khoát, mà bản chất là do thiếu sáng suốt. Người tu học Phật là làm chủ tâm trước khi nói. Tốc độ tư duy của tâm có thể bằng với 100 km/h hoặc cao hơn thế. Tốc độ của lời nói phải vừa phải, người nghe mới cảm nhận được, bằng không á không nhớ gì. Làm chủ được tâm với tốc độ vô thường đó là một thách đố, cho nên là phải giữ chánh niệm với từng nếp suy nghĩ. Đang giận biết mình giận để thoát khỏi giận, đang tham lam ghi nhận mình tham lam để không chìm đắm trong tham lam và không phạm pháp, đang si mê, mê tín, dị đoan, sợ hãi thì biết rằng mình đi sai đường chân lý Phật, quay về. Vậy là làm chủ tâm phải thấy rõ được bản chất nhận thức của tâm đang diễn ra trong thời điểm đó với không gian đó là cái gì. Chỉ cần nhớ 4 chữ: biết vọng tâm không theo nó, biết phàm tâm không theo nó, biết hại tâm không theo nó, biết khổ tâm từ bỏ nó. Thì bằng cách này đó, các bạn sẽ hiếm khi nào để cho tâm nổi loạn, tâm tham lam, tâm giận dữ, tâm si mê, tâm cố chấp. Mà vốn nó là nguyên nhân của các nỗi khổ về tiềm đạo. Cho nên làm chủ tâm á, các bạn đã đi vào đời sống của những người đó làm chủ được vận mệnh mình. Điều 2, làm chủ lời nói và hành động. Khi làm chủ được lời nói đó, các bạn sẽ không vội vã phát biểu. Những tình huống các bạn bị ngộ nhận, bị hiểu sai, thậm chí bị xúc phạm, hành động giận dữ của các bạn sẽ làm cho các bạn đó cốc cằn, và lúc ấy đó có thể phát ra những lời nói rất khó ưa, khó nghe, không dễ thương, ngược lại với bản chất thật của mình vốn có. Nếu các bạn xem các video clip về công nghệ phá các tòa nhà cao tầng 50 tầng, 70 tầng, 100 tầng, hay là những chiếc cầu sắt, những chiếc cầu bê tông, là theo chính phủ ở những nơi đó đó, độ an toàn của đó đã không còn đảm bảo được nữa. Thì chỉ trong vòng chưa đầy 60 giây, với việc thiết lập hệ thống bơm ở những vị trí thích hợp đó, các công trình đó trở thành tro bụi. Xây dựng một công trình 100 tầng đó, có thể mất 10 năm, 20 năm, phá hủy nó đó chưa được một phút. Xây dựng tình bạn, tình yêu, tình thương, tình người với các giá trị có thể mất cả một kiếp người. Rồi việc thiếu kiểm soát lời nói đó, các bạn có thể thể hiện ra những lời nói rất dễ ghét, tàn phá những gì mà các bạn đã dày công xây dựng. Thấy được mối quan hệ mất sức giữa lời nói tạo ra việc làm, người tu học Phật đó phải cam kết với chính mình: cái gì tôi nói được, cái đó tôi nỗ lực làm được, tức là giữ uy tín. Và điều này đó sẽ làm cho các bạn được quý trọng. Do vậy, cái gì mà mình chưa đoan chắc là có thể làm được đó, chúng ta không hứa hẹn đại. Nói cái gì là chắc của cái đó. Nói đó thì tránh những lời mà mình không đoan chắc là sự thật, những lời gây chia rẽ giữa hai đối tượng, hai nhóm, nhiều thành phần. Không nói những lời quyền rủa, chửi bế, thề thốt, chì chiết, nặng nhẹ, vì người nghe đó dễ bị khủng hoảng. Cũng không nên nói những lời tán gẫu thị phi và những chuyện tầm phào. Tu học Phật đó sẽ giúp cho chúng ta nói những gì cần nói để mang lại giá trị sự thật, giá trị hòa hợp, giá trị kết nối và giá trị lợi ích. Thì bằng cách đó đó, các hành động của chúng ta dựa trên những lời nói chân thật, chân thành, có tình người, chắc chắn rằng là người như vậy đó là ăn nói có ý tứ, hành động có ý tứ, cho nên đó, ở đâu người ấy cũng được quý trọng. Tuyệt đối không nói giỡn chơi. Có những lời giỡn chơi tưởng chừng vô thưởng vô phạt á, người thật tình, người ngây ngơ, người cố chấp, người dễ rung động cảm xúc thường nghĩ đó là thật, cho nên chấp vào, từ đó đó đánh đồng khổ đau này là tôi đang chịu đựng khổ đau này, nạn nhân của sự việc này là tôi, tôi đang bị thương tổn và trở thành nạn nhân của hành động này bởi con người này. Lúc mà người dẫn chơi không có dụng ý gì xấu, nhưng mà người chấp á, và người tưởng đó là thật á, thì xem đó như là một chiến trường. Do đó khi phát ngôn cần phải chánh niệm trong từng câu chữ chúng ta chọn lựa để diễn đạt. Muốn như vậy thì tập nói chậm rãi lại. Hành động cũng thế, hành động thì thường được thể hiện bằng hai cánh tay, hai chân hoặc là toàn thân. Con người giờ tiến bộ về các biểu đạt truyền thông đó, cho nên ngoài hai tay, hai chân và cái thân á, con người còn truyền thông á qua ánh mắt, qua cái miệng, hoặc là sử dụng những cái dấu hiệu văn hóa mà người quen với các mặc định văn hóa đó đó sẽ hiểu được nội dung được truyền đạt là cái gì. Ví dụ như ai đó giơ hai tay lên thế này, thì cái câu nội dung mà người đối diện cảm nhận là gì? Tôi xin đầu hàng. Nếu hai vợ chồng đang cãi lộn và người nào đó giơ tay như thế này, tôi chịu thua, không được cãi nữa, đừng kiếm chuyện nữa, đừng gọi là đào sâu nữa, và đừng chìm vào cái mắt mú của từng câu chữ, khái niệm chữ hay là ngữ điệu sử dụng con chữ. Khép nó lại đi, bỏ qua, chuyển sang một chủ đề khác. Còn trong chiến tranh đó mà giơ tay thế này biết là gì? Đầu hàng, tức là chấp nhận làm tù binh. Thì theo luật á, ăn xá trong quân đội quốc tế đó, người đầu hàng không nên bị giết chết bởi kẻ thù, dầu kẻ đầu hàng đó là kẻ ác độc. Thì mỗi một dân tộc có ngôn ngữ mặc định, như là biểu đạt văn hóa rất là đa dạng. Chẳng hạn như quỹ đạo Phật ngày nay của chùa Giác Ngộ đó, có logo đó, ngón cái, ngón trỏ tạo nhau thành một vòng tròn, ba ngón còn lại đó song song và hơi cong cong. Quý vị để ý tượng Đức Phật Thích Ca ở bên tay phải của chùa Giác Ngộ, từ dưới nhìn lên á, thì ngài có hai bàn tay đó trong tư thế đó không ạ? À? Để vị trí trước ạ. Đó là ấn tướng chuyển pháp luân, tượng trưng cho việc chuyển bánh xe chân lý gồm có bốn bước: thừa nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân, trải nghiệm hạnh phúc và thực tập chánh đạo gồm 8 yếu tố. Như vậy khi các Phật tử được hướng dẫn vất ấn bằng một phân nửa của ấn chuyển luân thánh vương, chuyển luân vương, chuyển pháp luân, thì chúng ta nên hiểu đó là một cái gợi ý và mời gọi về việc mà chúng ta phải giải quyết khổ đau bằng chân lý Phật. Giảng này đó trong một số trường phái Phật giáo còn gọi là ấn từ bi, tức là chia sẻ chân lý Phật đó, là cách thể hiện từ bi với nhân loại, thì đó là giải pháp để khép lại khổ đau. Do đó khi bắt ấn theo logo của quỹ đạo Phật ngày nay, quý vị đang được nhắc nhở giải quyết khổ đau bằng tứ thánh đế và mang lại hạnh phúc bằng tâm từ bi. Hiểu cả hai càng tốt. Do đó làm chủ từ lời nói, làm chủ từng hành động, làm chủ các biểu đạt văn hóa qua ngôn ngữ, hình ảnh, ngôn ngữ mặc định ngôn ngữ, biểu tượng sẽ giúp cho chúng ta đã không làm phiền lòng ai, khổ đau ai. Và theo đó đó, chúng ta không phải gieo những nghiệp xấu. Đôi lúc đó, trong các lần văn hóa đó, thì cùng một hành động đó được hiểu là A, nhưng mà trong nền văn hóa khác đó, được hiểu là B. Đến Ấn Độ, ngồi vào các lớp học hay là đang lúc giao tiếp đó, thể hiện sự tâm đắc mà các bạn gật đầu thế này, người đối diện sẽ lúng túng vì họ hiểu các bạn đang phản đối họ. Biểu đạt sự đồng tình của người Ấn Độ là lắc đầu. Tâm đắc cái gì đó, thích thú cái gì đó là lắc đầu. Đa khi những người không quen với biểu đạt lắc đầu là sự đồng ý và tâm đắc đó, sẽ có thể nghĩ rằng người làm động tác đó có lẽ có tâm không bình thường. Cho nên càng hiểu nhiều mặc định văn hóa, các dấu hiệu văn hóa, các biểu đạt văn hóa mà vốn nó là hành động, chúng ta không vô tình tạo ra các cú sốc văn hóa. Thì tương tự thế hệ cha mẹ và con cháu, thế hệ đi trước, thế hệ đi sau, hoặc là chúng ta sống với nền văn hóa của Việt Nam, khi tiếp xúc với văn hóa phương Tây, phương hóa phương Đông á, giao tiếp với văn hóa phương Tây, không có được sự tương lãm đó đó, chúng ta vô tình bị sốc bởi các cú sốc dị biệt văn hóa. Như vậy, làm chủ lời nói và hành động đó, theo tình Phật dạy, vẫn phải là làm chủ tự tâm. Điều ba, thói quen và nhân cách. Tôi đã rất nhiều lần dùng hình ảnh. Thói quen ban đầu là các màng mạng nhện, về lâu dài đó trở thành những sợi dây xích. Về hình thù đó, thì các mạng nhện đó, nó là một cái mạng lưới giống như dây xích chằng chịt. Con ruồi, con muỗi và những con vật có cánh nhỏ không may bay ngang màng nhện đó, chúng sẽ bị chết trong vòng vài phút sau đó, bởi vì màng nhện được tiết ra từ thân của con nhện nhện đó có chất keo dính, mà đối với các con vật nhỏ đó không thể nào vùng vẫy được, giống như chúng ta bị trói lại bởi những sợi dây xích vậy, mà cái tay của mình không thể chặt đứt được cái sợi dây xích đó. Vẫy vùng vài ba phút, cái con vật nhỏ đó đó bế tắc, và con nhện nhện đó sẽ dùng nọc độc của nó đó chích vào cơ thể của con vật này và biến nó trở thành thức ăn, có thể ăn trong vòng một ngày, hai ngày, ba ngày, và nhện nhện sống bằng cách đó. Có những thói quen mà điểm xuất phát của nó là các hành động. Hành động thì được đầu dưỡng bằng tâm. Lúc đầu chúng ta tưởng chừng như vô thưởng vô phạt, nhưng mà khi lỡ trải nghiệm qua một lần rồi đó, chúng ta bị nghiện, và sức chi phối của các cơn nghiện đó đó làm cho chúng ta bị lệ thuộc. Lúc mà nhận ra đó thì sự vẫy vùng của chúng ta đó đã mất sự kiểm soát, tức là không thành công. Các bà mẹ thử quan sát những đứa con trai của mình từ lúc mà mới lọt lòng, rồi lên ba, đi học mẫu giáo, lên sáu học lớp một, rồi lên 12 đó thì học vào lớp 6, lên 14 học lớp 8. Thì cái giai đoạn trôi trôi này đó thiếu sự quan sát và huấn luyện nhân cách đó của cha mẹ, thì các cháu thiếu gì đó đó dễ dàng tập tành thói quen của người lớn, bao gồm chửi thề, nói tục, hút thuốc lá, uống bia, nhậu rượu, đánh cờ bạc. Bất kỳ ai lần đầu tiên á kéo một hơi thuốc lá vào đó là muốn sặc liền, nó khó chịu. Nhưng mà kéo đến lần thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8 rồi đó, chúng ta nghiện. Tương tự, bia và rượu rất đắng, khó lắm, khó uống lắm. Nhưng uống lần thứ 2, thứ 3 là nghiện, vì chúng chứa đựng các chất kích thích. Nói tục á, sau một thời gian rồi cũng nghiện, mở miệng ra là văn tục. Nội dung văn tục phần lớn là lấy cha mẹ ông bà ra mà chửi, cho nên người văn tục vô tình đó là phạm tội bất hiếu, phạm tội bất kính với cha mẹ ông bà. Do đó bản chất của thói quen đó tạo ra sự chi phối cuộc sống của chúng ta hàng ngày. Nếu là các thói quen tích cực như là đi chùa vào những ngày cuối tuần, nghe giảng Phật pháp á, ở những nơi có giảng sư, hoặc là nghe online, tham gia các ngày tu, dự phần vào các hoạt động Phật sự, đóng góp tịnh tài cho các chuyến từ thiện, năng động tích cực phụng sự đóng góp, sống với tinh thần lạc quan yêu đời, rồi hợp tác tích cực vì lợi chung, vân vân, sẽ giúp cho các bạn nâng lên thành các nhân cách sống có giá trị. Từ nhỏ, nếu đứa con quan sát người mẹ ích kỷ với chồng của bà, tức là bố của cháu đó, với cô dì thím mợ, chú cậu bác trong họ hàng, dầu không hề được dạy và dụ, các cháu tuổi thơ đó đó đã vô tình bị tập nhiễm bởi các thói quen tiêu cực này hồi nào không hay. Tức là trẻ em có con đứa là trở thành bản sao của người lớn, con cái trở thành bản sao của cha mẹ. Cho nên giáo dục của người mẹ trong những năm đầu tiên của cuộc đời là rất quan trọng. Đây là lý do mà tôi thường khuyên các Phật tử tại gia đó, trong giai đoạn cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tức là truyền thông quá tốt, phương pháp giáo dục quá bài bản, cái gì cũng có, thì các bậc cha mẹ đó nên dành thời gian nhiều trong việc huấn luyện đạo đức và nhân cách cho con. Để hỗ trợ đó thì các bậc cha mẹ nên siêng năng dẫn con cháu sinh hoạt Phật pháp tại chùa từ nhỏ. Nếu 18.663 ngôi chùa trên toàn nước Việt Nam hiện nay đều chăm sóc Phật tử bằng các chương trình sinh hoạt như chùa Giác Ngộ đó, thì tôi nghĩ rằng là đó là đại phúc cho dân tộc Việt Nam, con người Việt Nam. Hai giờ rưỡi chiều thứ bảy, chương trình búp sen từ bi dành cho các cháu mầm non và thiếu nhi. 13:30 của chủ nhật, khóa tu tuổi trẻ hướng Phật dành cho các cháu học sinh, sinh viên, nói chung là thanh thiếu niên. 6:30 đến 11:30 sáng chủ nhật, khóa tu an lạc dành cho người trung niên và lão niên, đang xen giữa 4 chủ nhật hàng tuần đó. Còn có khóa thiền Vipassana hay thiền tứ niệm xứ. Và thứ bảy một tháng một lần đó, có thêm một buổi tu thiền và buổi sáng. Mười tám giờ 45 từ thứ hai, tư, sáu đến 3, 5, 7 đó, chùa Giác Ngộ có lớp Phật pháp căn bản, Phật pháp nâng cao, kinh Trung Bộ trích giảng, kinh Pháp Cú trích giảng, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Khmer và lớp thư pháp miễn phí. Như vậy khi đến chùa có các chương trình học để mở mang tri thức và tu á, trên nền tảng huấn luyện nhân cách sống, thói quen sống để có được giá trị sống tốt đó, thì các bậc cha mẹ không cần phải lo lắng gì. Con cháu quý vị chắc chắn được hạnh phúc, vượt qua được thói quen dựa dẫm, có tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật cao, hài hòa, giỏi giang, nghiêm túc, biết làm những việc đáng làm và trở thành người hữu dụng. Về phương diện nêu trên á, thì đáng tiếc là phần lớn các chùa chẳng quan tâm đến việc học Phật và tu Phật của Phật tử tại gia. Không có bao nhiêu ngôi chùa tổ chức thuyết giảng Phật pháp vào ngày chủ nhật, nói chi là những ngày khác ở trong tuần hay là trong tháng như chùa Giác Ngộ, Phật tử bị mù chữ Phật pháp. Và cũng không có bao nhiêu gia đình Phật tử ý thức được rằng là việc giúp cho con mình được hạnh phúc thông qua việc cho con cháu làm Phật tử từ nhỏ đó là một giá trị sống tích cực. Chúng ta phải ý thức việc đó. Sẽ là một sai lầm lớn nếu các bạn nghĩ rằng để khi lớn lên con cháu các bạn tự quyết định tôn giáo, các bạn thiếu trách nhiệm giúp cho con em được hạnh phúc. Cho con cháu tài sản và sự kế thừa sự nghiệp á, đôi lúc không quan trọng bằng cho con cháu trở nên đạo đức, hạnh phúc nhờ sự dẫn dắt của chân lý Phật. Thì bằng lối sống này đó, thì từ nhỏ các cháu đã huấn luyện các hành động của mình một cách bài bản, hàng ngày chủ động lặp lại các hành vi tốt. Các hành vi tốt được lặp đi lặp lại sẽ trở thành các thói quen tốt. Thói quen tốt sẽ hình thành ra nhân cách tốt. Và hệ quả của đó là gì? Đó là hạnh phúc. Tiếng Việt có khái niệm từ rất hay, nghề nghiệp. Cái nghề nào cũng được tập kết bằng các nghiệp có dụng ý, được huấn luyện, được bắt chước, được phát huy. Không có nghiệp thì không tạo ra nghề được. Trong tiếng Anh thì hai từ nó khác nhau lắm. Nghề là profession, nghiệp là action và activity, hoặc là behavior. Còn tiếng Việt do ảnh hưởng từ Phật học cho nên nghề và nghiệp không thể tách rời khỏi nhau. Nghiệp tạo ra nghề, nghề phải gắn kết với các nghiệp đó. Như ai làm nghề bán cá thì phải có hành động giết cá, học quyết chặt cá, vân vân. Nhân cái thứ con người là khái niệm nói về phương diện tốt của các hành động với các thói quen tốt. Cho nên nó phải làm chủ ý thức về chính mình để xem là mình có bị dướng vào các thói quen nào xấu không. Tôi may mắn tu ở chùa Giác Ngộ từ năm 84. Sư phụ của tôi không uống trà, không uống cà phê, dĩ nhiên là không uống bia, không uống rượu. Thì tôi là học trò được huấn luyện theo thói quen đó, thì tôi là người không phải nghiện những thứ đó. Sư phụ tôi sống với sư ông của tôi, mà sư ông cũng là người chỉ uống nước lã thôi, không uống những nước giải khát kia, cho nên sư phụ tôi không bị nghiện những thứ này. Khi tôi có đệ tử xuất gia, từ nhỏ các chú tiểu này vào chùa chỉ được uống nước lã, thậm chí còn không có trà để uống, thì các chú này khi lớn lên cũng không nghiện những thứ đó. Nó là bản sao. Bây giờ nếu tôi hút thuốc thì các đệ tử của tôi đó, dù có bị cấm đi nữa cũng hút thuốc lén à, đúng không ạ? Nếu tôi uống rượu uống bia, cấm các chú tiểu vào chùa không uống rượu uống bia, các chú ấy cũng đâu có nghe theo. Thì cái bậc cha mẹ con thấy cái thói quen á của con em mình á, một phần là tương tác từ thói quen của mình. Cho nên á, muốn con cháu được hạnh phúc á, thì người mẹ người cha đó gắn kết tạo ra các thói quen bằng tấm gương tích cực của mình chừng nào đó thì tốt cho tương lai của các cháu ấy từng đó. Điều 4, nhân cách và số phận. Khái niệm nhân cách trong tâm lý học đó, là nói về tính cách riêng của mỗi người. Tính cách đó được hình thành bởi các hành động và thói quen. Hành động thì gồm có tư duy, lời nói và biểu đạt hành vi của tay chân và toàn thân. Các bạn thử suy nghĩ, nếu từ nhỏ dẫn con cháu đến chùa, các bạn á trích ra một khoản thu nhập hàng tháng, chẳng hạn như là 1%, 2%, 3% tiền lương, cúng các hoạt động Phật sự ở ngôi chùa mình đến sinh hoạt, thay vì đó tự tay mình bỏ vào thùng phước xương. Các bạn có thể hướng dẫn con cháu mình cầm tiền của các bạn thay thế các bạn bỏ vào thùng phước xương, và cái đó với hành động ấy các bạn giải thích rằng đó đây là thùng phước, làm việc công ích, nhà chùa sẽ thay thế mẹ con chúng ta làm những việc nghĩa, việc Phật, việc nhân đạo, việc hữu ích, việc lệ lạc cho đời, chúng ta khỏi phải trực tiếp đi làm việc đó. Hoặc hướng dẫn con cháu đến ngay bàn khách trao tịnh tài đó cho thầy hoặc sư cô tiếp tân. Các bạn cũng nói như vậy, ở chùa mà chúng ta đang có mặt có những Phật sự đang diễn ra như là ấn tống, in kinh, tặng máy nghe giảng, rồi hoạt động từ thiện, học bổng cho sinh viên, cúng dường học bổng cho tăng ni, làm tự Phật, làm chùa, trùng tu chùa, vân vân. Thì lúc đó các cháu đã tạo thành thói quen, đó là bỏ tiền ra để góp phần cho các công trình công ích. Ở đây đó là công trình Phật giáo. Thói quen được huấn luyện từ nhỏ đó sẽ tạo thành nhân cách sống. Thì nhân cách này sẽ giúp cho các cháu không thể dùng sự thông minh của khối óc cũng như nhanh nhẹn của bàn tay làm các việc trộm cắp, lừa đảo, phạm pháp được. Nó có một cái sự tư duy trong cái hành động nếu được giải thích rõ. Còn nếu các bạn làm mà các bạn giải thích đó, thì cái tác động tích cực về phương diện giáo dục đối với con em mình theo chiều hướng nhân cách tốt đó, sẽ không có giá trị cao đâu. Ở một thiền viện Nhật Bản đó, vì hòa thượng đến giờ ngồi thiền đó, là nhốt các con mèo lại. Khi quá tuổi 80 đó, hòa thượng về cõi Phật. Một vị đệ tử lớn được bổ nhiệm làm trụ trì thay thế. Đến giờ ngồi thiền, nhà sư trụ trì trẻ đó tiếp tục nhốt các con mèo. Rồi đến thế hệ thứ ba, cứ đến giờ đó các chú tiểu đi nhốt các con mèo. Hỏi tại sao làm thế? Vì thấy sư ông của tôi làm vậy, sư phụ của tôi làm vậy. Mà tại sao làm thế? Tôi cũng không biết nữa. Mà khi mình làm một việc gì đó mà mình không hiểu thì cái đó không tạo ra nhân cách được. Nhân cách là một tiến trình huấn luyện từ các thói quen. Thói quen là được tập kết bởi các hành động. Hành động phải có chánh niệm dẫn dắt đó, thì từ tư duy thể hiện qua lời nói việc nào nó theo một cái hướng có lợi cho mình và cho người. Một hôm nọ có một vị hòa thượng cũng là 80 tuổi hoài, vốn là bạn thân của hòa thượng đảng viên thịt đó, đến thăm thì thấy các chú mèo bị nhốt á. Hòa thượng chờ kết thúc và thời thiền á mới giải thích á, các con không nên làm việc đó, vì lúc trước thầy biết rằng đó các chú mèo rất là quý trọng hòa thượng của các con, cho nên đến giờ ngồi thiền đó các chú mèo nó cứ cựa, đó là cả cái cơ thể của nó vào hai cái đùi và đầu gối của hòa thượng. Mà làm như vậy thì hòa thượng đâu có đạt được chánh niệm, cứ phải bị bận tâm, tay phải đẩy con mèo ra, nó cứ cạ vô. Mèo khi mà nó thương chủ á thì nó phải cạ mình, cơ thể của nó vào chủ để chủ thương nó, quan tâm nó, cho nó ăn. Đó là những con mèo khôn, và nghiệp của mèo nó là thế. Cũng giống như nghiệp chó là gì? Nhảy lên, chồm lên cơ thể của người chủ, quắt đuôi với người chủ, hốc hác miệng ngước lên như thế này đối với chủ. Đó là cộng nghiệp mà. Thì cộng nghiệp đó đều là thói quen hết, thói quen tập thể. Còn biệt nghiệp đó là thói quen cá nhân. Do vì không muốn bị làm phiền bởi các chú mèo và cô mèo nên hòa thượng khi ngồi thiền, trước khi ngồi thiền là phải nhốt các chú mèo lại để mình mới tĩnh tâm, đạt được chánh niệm. Nhờ chánh niệm mới có được chánh định, nhờ chánh định mới phát triển được trí tuệ. Đang khi đó thầy trụ trì mới không thương mèo, mèo nó cũng chẳng cần tới gọi là lấy tình cảm gì ông thầy, nó cũng chẳng cần phải gọi là tiếp xúc cơ thể nó vào thầy để ông thầy quan tâm nó, thương nó như là đối với ông. Rồi đến thế hệ thứ ba, thì đây lại càng không có cái đó nữa. Nhưng mà cứ thấy thầy mình làm sao thì học trò làm vậy, rồi cái ông thầy đó làm sao thì học trò làm vậy, thì bắt chước đó khó tạo ra nhân cách được. Phải bắt chước bằng sự hiểu biết. Mà muốn hiểu biết á, chúng ta phải giải thích. Huấn luyện cho con em mình là bất cứ một phẩm chất nào, các bạn phải nói được giá trị của phẩm chất đó. Tại sao mình phải làm như thế? Và trong trường hợp nào, tại sao không nên làm các hành động này? Phải giải thích từ lúc các cháu mới lọt lòng. Chứ chờ các cháu lên 15, 16 tuổi nó nghe nữa đâu. Nó nghe bạn bè nhiều hơn. Nó có thể cãi lại cha mẹ. Và nếu nó xem phim phương Tây nhiều đó, nó sẽ nổi loạn trong đầu. Vì nó nghĩ rằng cha mẹ đã xâm phạm quyền tự do của nó. Ức chế với việc đó đó, nó có thể bắn chửi cha mẹ, không nói chuyện với cha mẹ, thậm chí là bỏ nhà đi. Đừng để cho gia đình mình rơi vào hoàn cảnh như vậy. Cho nên các bạn đó phải huấn luyện nhân cách của con em mình từ nhỏ. Ví dụ như các bạn giàu có tỷ phú, các bạn phải dạy con cháu giống như là các thầy các sư cô huấn luyện các chú tiểu trong chùa. Đến 4 giờ sáng keng 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 là phải thức dậy, không cần phải nhắc. Vô nhà vệ sinh cá nhân, mặc áo vào, nghe keng 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 keng, lên chùa tụng kinh ngồi thiền. Đến 11 giờ trưa nghe keng keng keng, tập hợp xuống ăn cơm. Ăn cơm trong im lặng, tức là chánh niệm á. Sau khi ăn cơm xong đi thiền hành. Rồi 5 giờ chiều đó nghe keng 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 xuống ăn cơm. Ăn cơm xong á đi rửa chén, dọn chén. Rồi giải trí thể thao gì đó. Cho đến gần 7 giờ nghe keng 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 lên chùa. Rồi sau đó nó keng 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 đó đi học. Học thêm đó, được các thầy lớn hướng dẫn và các Phật tử đến hướng dẫn. Đến 10 giờ nghe keng 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 lên giường ngủ tắt đèn hết. Huấn luyện. Giờ ở nhà đó có được cha mẹ cưng chiều, chăm sóc, thậm chí ăn phải năn nỉ. Vừa mớm cơm mà năn nỉ mà nó không thèm ăn nữa. Còn vô chùa không có chuyện đó đâu. Như vậy, bằng sự huấn luyện thói quen, các bạn đã tạo ra nhân cách sống cho con em của mình. Thương con cháu, từ nhỏ đừng cho con cháu điện thoại thông minh, ngay cả điện thoại cùi bắp, iPad, laptop, vì chúng sẽ bị suy nhược thần kinh nếu sử dụng trong vòng 3 tiếng. Sử dụng 6-7 tiếng chúng sẽ bị rối loạn cảm xúc, rối loạn hành vi, mất dần sự thích ứng với đời sống thật. Chúng sẽ trở nên ích kỷ, chỉ biết đến chính bản thân mình thôi, không còn quan tâm đến mọi người xung quanh nữa. Và nếu mất kiểm soát, chúng sẽ bị tâm thần, mà bắt đầu của nó là mất ngủ do trầm cảm. Cũng không nên cho các cháu tiền bạc hay là các cháu đòi cái gì đó là đáp ứng cái đó. Các cháu sẽ quen cái thói đua đòi, trở thành một thói quen xấu. Các bạn có thể mua đầy đủ các dụng cụ học tập, sách giáo khoa, sách tham khảo, nhưng tuyệt đối không cho các cháu các tiện ích ở cái lứa tuổi mà các cháu chưa thật sự cần đến. Thì cách huấn luyện này, các bạn sẽ giúp cho con cháu mình là có nhân cách vững, nhân cách tốt. vừa siêng học, siêng tập thể dục, siêng nghiên cứu, siêng tìm tòi, siêng khám phá, biết tiện tặng, biết quý trọng sức lao động, biết quý trọng tiền bạc của cha mẹ tạo ra nuôi nấng cho mình, biết quý trọng tình người, biết tôn kính và hiếu thảo với cha mẹ, vân vân, thì các nhân cách cao quý đó đó sẽ giúp cho con em các bạn đó có được một vận mệnh tích cực. Theo kiểu này thì chúng ta sẽ thấy vận mệnh là do chính con người tạo ra. Vì con người lại đổ lỗi cho hoàn cảnh, hoặc là đổ lỗi cho kiếp trước, đổ lỗi cho Thượng Đế, Thần Linh, hay là đổ lỗi cho sự rủi mang. Phận tôi xui quá, tại sao cuộc đời của tôi như thế này? Tôi đẹp, dễ thương, siêng năng, mà cuộc đời của tôi ba chìm mấy nỗi tóc đánh đơn. Tất cả nó thuộc về thói quen sống. Thói quen sống nó tập hợp bởi các nghiệp. Nghiệp thì nó có hai. Nghiệp đã qua, bao gồm nghiệp của những kiếp trước và nghiệp hiện tại. Có những trường hợp giàu sống rất tốt nhưng mà vẫn lận đận là vì đang phải trả nghiệp quá khứ. Khi mình nỗ lực chuyển nghiệp tốt đó, thì các nghiệp quá khứ đó sẽ khép lại, chứ không thể đeo bám cả suốt một cuộc đời của chúng ta. Thế nên chuyển nghiệp là có thật. Để không có an phận thủ thường, chấp nhận số phận rằng là tôi không thể thay đổi được gì. Hoặc là có nhiều tôn giáo ta nhòi sọ đó, mọi nỗ lực thay đổi vận mệnh chỉ là trò đùa đành hanh trước Thượng Đế thôi. Hoặc là Nho giáo người ta nện một cái câu bắt phong trần, phải phong trần cho thanh cao mới đặng vào thanh cao. Hay là cái câu con vua thì lại làm vua, con sải ở chùa thì quét lá đa. Đó là tạo ra các xã hội tập cấp, cha truyền con nói. Thế hệ trước có cộng nghiệp A thì thế hệ sau cũng mang cộng nghiệp A. Thì đứng từ học thuyết chuyển nghiệp của Đạo Phật, tôi không quan hệ với chủ trương phi nông bất ổn. Nếu không bám vào ngành nông thì kinh tế không ổn định. Thực tế đó, muốn dân giàu nước mạnh đó, chúng ta phải đầu tư kỹ thuật, technology và công nghiệp, industry. Hiện nay đó, tính từ thời điểm năm 2010 đó, chúng ta đang sống trong giai đoạn của cách mạng công nghiệp 4.0. Tác động chi phối mọi lĩnh vực, có thừa nhận hay không thừa nhận, chúng ta bị ảnh hưởng bởi nó, cả mặt tích cực lẫn mặt tiêu cực. Còn cái mạng công nghiệp lần thứ tư đó đã tạo ra sự thông minh nhân tạo, rồi sự kết nối dạng dặc, các robot thay cho sức lao động, tạo ra sự chuẩn xác, sự nhanh chóng, các chuỗi sản phẩm in đúc phục vụ mang lại sự hài lòng cho khách hàng, rồi hình ảnh 3D, công nghệ phim 3D, cũng như điện toán đám mây, rồi biết bao nhiêu tiện ích mà chúng ta cần á, chúng ta đều có thể trải nghiệm được. Tất cả những điều này đã thay đổi cuộc sống dân sự, xã hội, pháp lý, nói chung là cuộc sống của con người. Sống trong giai đoạn của cách mạng công nghiệp lần thứ tư mà vẫn chủ trương phi nông bất ổn, mà vốn nó chỉ thích hợp với thế kỷ thứ 19 trở về trước, thì dầu cho nước Việt Nam có 3 đặc khu, 30 đặc khu, 300 đặc khu, nước Việt Nam không thể thay đổi vận mệnh nghèo, lạc hậu được. Do đó vận mệnh đó, bắt đầu từ cái nhìn hoặc là thiển cận hay toàn diện, hoặc là sai lầm hay là chuẩn xác. Từ đó nó tạo ra hành vi, lời nói, việc làm. Rồi việc làm nó tạo ra thói quen, thói quen nó tạo ra nhân cách tốt, nhân cách xấu. Và tất cả cái này nó tạo ra một cái chu trình nhân quả rất phức tạp. Quả vừa trổ bây giờ nó là cái cuối cùng của một cái chuỗi nhân ở trong quá khứ. Rồi cái quả đó nó lại tiếp tục trở thành nhân của hiện tại để trổ thành quả khác ở trong tương lai. Cái phức tạp của nhân quả đến độ chúng ta ngộ nhận rằng gần như là mình bó tay chấm cơm, không biết phải xoay sở thế nào, giải quyết vấn đề thế nào. Rồi có người tìm quên bằng mượn rượu giải sầu, nhưng lại quên rằng là sầu thêm nặng. Có người thì giải trí thấp kém hưởng thụ, giống như là uống nước biển hay nước muối đang cơn khát, sau đó là bị hốc hác hơn, khát nhiều hơn, tức là không tìm ra được giải pháp đúng. Hiểu được nhân đúng thì mới tìm ra được giải pháp đúng. Do đó thay vì đi xem thầy bói, thầy pháp, thầy đồng bóng, thầy bắc nga, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy nhân điện, thầy ngoại cảm, mà vốn phần lớn là cung cấp các thông tin sai lầm và mê tín, theo lời Phật dạy chúng ta hãy tập trung phân tích đâu là nguyên nhân chính. Nếu mình không đủ sức để phân tích ra nó thì nhờ những người chuyên môn trong lĩnh vực đó, người ta sẽ tìm ra giúp cho mình khoanh vùng các nguyên nhân dẫn đến các cái rắc rối đó, các bạn có thể tránh được nó, không để cho nó tái diễn trong tương lai. Như vậy bằng cách này các bạn đã thay đổi được vận mệnh của mình bằng sự chuyển nghiệp. Dòng họ bên nội của gia đình tôi chưa có ai đậu cử nhân, cho đến lúc tôi cách đây gần 30 năm đậu đầu tiên đó. Cho nên nếu mà tôi không đi tu với Phật giáo thì với cái cộng nghiệp của gia đình từ thế hệ ông bà đi trước cho đến ba tôi, mẹ tôi, thì tôi cũng giống như anh em của tôi thôi. Học được vài lớp là nghỉ, rồi đi làm nghề thợ mộc, thợ hồ hết rồi. Nếu mà mình không nhìn làm tuệ giác được Đức Phật dạy để đánh giá bản chất của nhân duyên và quả đó, chúng ta sẽ chấp nhận thôi. Cha mình cũng vậy, mẹ mình cũng vậy thôi, mình cũng vậy thôi. Rồi cha mẹ mình nhìn thấy ông nội bà nội của mình cũng vậy cho nên chấp nhận như vậy. Rồi ông nội bà nội nhìn thấy ông cố bà cố thấy ông sơ bà sơ thấy ông sở bà sở cũng như vậy thì cũng chấp nhận như vậy, không đặt vấn đề. Mà giả sử có muốn nỗ lực, không biết nỗ lực bằng cách nào để thay đổi nó, cứ lây quay một bài toán mà không có giải pháp. Từ đó đó người ta mới nghĩ rằng là số phận là có thật, số phận nó áp đặt lên mình đó, không thể vùng vẫy được. Cho đến lúc mà chúng ta tiếp xúc với một người khác có cái nhìn khác với cái cộng nghiệp đó, mà nếu cái nhìn đó là một giải pháp đó, thì lúc đó những người như vậy thoát ra khỏi cái cộng nghiệp của gia đình làng xóm. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng, giàu nhất Việt Nam, thoát khỏi cộng nghiệp của gia đình nghèo khó, và thoát khỏi cái nghiệp thu nhập trung bình của Việt Nam như một cộng nghiệp so với khu vực và thế giới. 1.000 tỷ phú giàu nhất thế giới có trên 90% xuất thân từ những người hai bàn tay trắng, qua nỗ lực, sự học hỏi, sự thức thời với các nhân duyên tạo ra sự huấn luyện tốt đã thay đổi cộng nghiệp của gia đình và họ tộc của họ, và họ trở thành là những người đẳng cấp nhất của thế giới. Nếu mà số phận có thật á, thì cái thế hệ đi trước thế nào thì thế hệ sau nó cũng vậy, nó không khác được, không thay đổi được, vì nó không có thật. Bằng phương pháp nỗ lực đúng, kiên trì vững, lý tưởng cao, tầm nhìn xa, hiểu biết rộng, chúng ta sẽ thay đổi được số phận của mình theo chiều hướng ngày càng tốt đẹp hơn. Đó là một vài gợi ý nhỏ nhỏ. Trước khi khép lại đó thì tôi nhắc lại đoạn tư tưởng để chúng ta cùng nhớ và cố gắng phấn đấu, đừng đổ lỗi cho quá khứ, đổ lỗi cho số phận, đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho việc kém may mắn. Tất cả đó là lối sống hết. Lối sống nó bắt đầu từ hành động. Hành động là bắt đầu từ tư duy. Tư duy đó là quyết định tự do mang tính cá nhân của chúng ta. Như vậy, theo Đạo Phật đó, chúng ta là người tạo ra số phận của mình. Chúng ta do đó phải chịu trách nhiệm về nó. Và chúng ta có quyền bắt đầu lại nó bằng một hướng mới để thay đổi nó theo cách thức tích cực và tốt đẹp hơn. Thì câu tư duy đó xin lập là như sau. Hãy làm chủ tư duy, vì tư duy tạo ra lời nói. Hãy làm chủ lời nói, vì lời nói kéo theo hành động. Hãy làm chủ hành động, vì hành động cấu thành thói quen. Hãy làm chủ thói quen, vì thói quen tạo ra nhân cách. Hãy làm chủ nhân cách, vì nhân cách chính là lối sống. Hãy làm chủ lối sống, vì lối sống về bản chất là số phận. Hãy làm chủ số phận bằng sự chuyển nghiệp, vì ta có thể làm được tất cả mọi thứ nếu có tư duy đúng, nỗ lực đúng, kiên trì đúng, với tầm nhìn đúng.